Xin kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh cho Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng gam của Đài Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy, cũng như rất là vui mừng được nghe giọng nói lời chị mà biết gia đình vẫn bình an, an toàn trong cái trận bão vừa qua. Tuy nhiên một số đồng bào chúng ta ở Houston phía bên Southeast bị gặp nạn rất là nhiều, thành ra chúng tôi cũng gửi đến lời thăm hỏi và quan tâm.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất là may mắn thì gia đình Quỳnh Lan cũng không có bị một cái ảnh hưởng tai hại gì, ngoại trừ những cái cơn mưa rất là lớn cũng như là những cái gió rất là mạnh. Ra ngoài đường để mà đi bất cứ nơi đâu thì không thể nào đi được, bởi nằm trên cái khu vực ở Fort Bend là cái nơi mà bị ảnh hưởng đầu tiên nhất, nhưng mà không đến nỗi nặng như là những cái cơn bão thổi về bên Houston. Thì hiện nay cái tình trạng mà ngập lụt thì vẫn còn tiếp tục, và mặc dù là nắng lên nhưng mà sau cái trận bão thì hiện tại mọi người cũng đang cố gắng để mà giúp đỡ cho những người nạn nhân của cái cơn bão, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, thật sự không ai ngờ là một cơn bão với category 3, nhưng mà vì bão Hạc Vi cứ quây quẩn ở vùng biển rồi vô đất liền rồi ra trở lại, thành ra kéo vô mức nước quá nhiều, chưa không ai thể tưởng tượng. Mặc dù cái sức tàn phá nó nhiều, nhưng mà cái ảnh hưởng kinh tế cũng khá nhiều trong cái thời gian qua, rồi chưa kể đến là sinh mạng, những tình trạng rất là đau lòng và thảm thương, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư với lời thăm hỏi trên, và cũng xin được cầu nguyện cho các nạn nhân sớm lấy lại, hồi phục lại tinh thần cũng như qua khỏi những cái cơn đau buồn, những cơn bị tổn thất và bị thất lạc. Có nhiều người cũng đã thất lạc gia đình, cũng vẫn chưa tìm thấy được. Xin được chia sẻ sự đau buồn này cùng với tất cả các nạn nhân. Bây giờ chúng ta xin được trở lại với chương trình như thường lệ, thưa giáo sư. Không hiểu rằng là với cái cơn bão Harvey nó thổi rất là mạnh như vậy thì thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ có bị ảnh hưởng gì hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, tuy là cơn bão đã làm chấn động đến dầu xăng, đến hệ thống di chuyển của Houston và Texas nhiều, và ảnh hưởng một mớ cái giá cả dầu xăng của trên toàn quốc, nhưng mà thật sự cái thị trường stock market Hoa Kỳ vẫn không thay đổi, vẫn vững mạnh. S&P 500 2476 điểm, Dow Jones 30 là điểm là 21.987, có nghĩa là kể như là 22.000 đi, nó tròn trèm mức 22.000, rất là cao điểm. Nasdaq 6.435 điểm, đó là một cái điểm cao, một cao điểm mới của Nasdaq, rất là cao liên tục. Giá dầu thô hiện giờ là 47.35 đô, nhưng mà sau cơn bão này chắc chắn là có sự thay đổi. Cái điều đáng kể hơn hết là, như đã trình bày mấy tuần trước, đó là liên tục giá vàng lên từ chút, hiện giờ đã lâu lắm rồi mới lên khỏi cái mức là 1.330 đô la một lượng vàng, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Ngay sau khi cái trận bão thì không hiểu rằng là Tổng thống Donald Trump ông có đáp ứng một cách hữu hiệu đến mức tối đa hay không để mà cứu nạn nhân của trận bão Harvey này, và những yếu tố nào đã giúp ích, thưa giáo sư?
Dạ vâng, tôi theo một số bình luận và riêng nhận xét cá nhân của tôi thì chính phủ liên bang với sự lãnh đạo của Tổng thống Trump gọi là phản ứng một cách rất là hữu hiệu. Đây là một cái điểm son mà ông có thể lấy credit cho cái gọi là chính phủ liên bang. Nhưng mà thật sự ra sự cấu kết đó phải kể đến là do ở mức tiểu bang và địa phương. thống đốc Greg Abbott đã tuyên bố nói chuyện với Tổng thống Trump trước khi cơn bão vào đất liền nữa, và yêu cầu đề nghị 30 cái quận là trong disaster, mặc dầu bão chưa đến. Thì dĩ nhiên là Tổng thống Trump không có làm được chuyện đó, nhưng mà họ sẵn sàng. Cái sự liên kết chặt chẽ từ liên bang đến tiểu bang, đến quận, đến tỉnh, đến từ gọi là thành phố, từng người dân, thì sự liên kết nó rất là chặt chẽ. Nhưng mà quan trọng hết á là cái hệ thống về communication của liên bang. Cái này cũng một phần cái credit là họ củng cố để chống gọi là terrorist, có nghĩa là khủng bố. Cho nên những cái hệ thống liên lạc giữa tiểu bang với liên bang với lại bao nhiêu cơ quan chính quyền rất là chặt chẽ, nó đã được củng cố, gọi là củng cố cả chục năm nay, bây giờ được thực hiện. Nhưng mà cái quan trọng hết là với cái sự lãnh đạo, cái lệnh ban ra từ trên, cho nên cơ quan nào cũng vậy, từ FEMA, từ ngay cả hải lục không quân đều nhúng tay vào, cảnh sát, và thật sự mình không thể tưởng tượng là một thành phố như Houston mà sau cơn bão lại có giới nghiêm giống như cái thời trước 75 mình, có nghĩa là sau 12 giờ tới 5 giờ sáng không được ai ra ngoài. Mình thấy rõ ràng khi mà một cái cơn tai như vậy đó, cảnh sát họ phản ứng không được, nhất là đường xá lục lọi. Tuy nhiên cái crime rate và cái số người chết mặc dầu trên 30 người nhưng mà nó cũng được giảm thiểu, và cái mức cứu độ rất là nhanh. Dĩ nhiên là những người trong bị gặp nạn người ta nghĩ là không nhanh đủ, nhưng mà đối với nhìn ở bên ngoài thì mình thấy là rất là hữu hiệu, là đó là một cái management style và một cái lãnh đạo rất là giỏi của thống đốc và của tổng thống, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và theo Quốc Duy được biết là...
Dạ vâng, giáo sư. Xin mời Quốc Duy.
Dạ vâng, theo Quốc Duy được biết là trong trận bão của Harvey là rất nhiều những gia đình đã được cứu vớt nhờ dùng cell phone và cũng như là Twitter của họ. Và trong khi lại 911 lại không được đáp ứng kịp thời, thì cái vai trò của technology đã thay đổi hệ thống cấp cứu như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái này thì chắc mình phải hỏi những nhà... họ chuyên viên về technology hệ thống. Nhưng mà như anh nói đó, tôi đã theo dõi mà mình thấy rõ có mấy gia đình đó, họ kêu họ nước ngập lên tới trái cái nhà rồi, họ lên trên nóc nhà và họ dùng cell phone. Bây giờ mình thấy rõ không có cell phone thì thôi, mọi chuyện nước ngập là tất cả hệ thống điện đều tắt hết, đâu có điện thoại nào xài được đâu, không có cell phone thì cũng chịu thua. Nhưng mà khi họ kêu 911 đó, thì họ trả lời nhưng mà không ai đáp ứng hết, cho đến gọi tuyệt vọng rồi. Thì một gia đình đó họ lại dùng qua Twitter, cái Twitter mà Tổng thống Trump hay dùng để tuyên bố những cái ý tưởng của ông đó với đồng bào dân chúng đó. Thì họ bỏ vô trong cái social network, vô Twitter, thì lại bao nhiêu người phản ứng là nhờ cái Twitter đó mà họ đến tay chính quyền và một cơ quan đã đến để giúp, là thì họ nhận được cái message của Twitter. Thành ra cái điều này quan trọng lắm. Nhất là quý vị đồng bào mình ở những vùng mà hay bị gọi là thiên tai đó, nếu không rành internet thì nói con cháu phải sẵn sàng chừng đó, phải có những cái cách để gửi qua Twitter hay là vô trong Facebook hay là email, tất cả hết mọi hệ thống social network. Chứ còn gọi cái điện thoại thường đi cảnh sát á, thì lúc đó ai cũng bận rộn hết. Không có thể tin tưởng là họ đáp ứng đúng đúng cái thời điểm mà mình cần, thưa anh.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Quả đúng là như vậy. Khi mà có cái hoạn nạn đó, thì cái con số 911 đó, nó rất là nóng và được nhiều người gọi đến. Tuy nhiên chúng ta cũng đã được khuyên rằng là chỉ khi nào bị ảnh hưởng đến cái sinh mạng khẩn cấp thì chúng ta mới gọi được 911 mà thôi. Thì thưa giáo sư, sau cái trận bão thì dĩ nhiên là sẽ có để lại những cái hậu quả không có đẹp. Chẳng một trong những cái hậu quả đó là vấn đề hôi của. Cho nên Houston đã có những cái giới nghiêm là từ 12 giờ trưa cho 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Và bây giờ thì lại thêm một cái vấn đề nữa mà người dân ở tại Texas, Houston nói riêng á, thì lại lo sợ về vấn đề mà xăng nó bị khan hiếm và giá thì lên cao. ở tại Texas cũng như ở nhiều tiểu bang khác. Thưa giáo sư nghĩ thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa chị, trường này chính chúng tôi đang ở Fort Worth, Dallas cũng đã gặp cái ảnh hưởng đó. Những cây xăng chung quanh nhà tôi đều hết xăng hết. Và nhất là những cây xăng còn xăng đó thì premium fuel đó, có nghĩa là xăng super unleaded là hoàn toàn không còn. Xăng regular thì có, mà xăng regular thì cứ vài cây xăng thì chỉ một vài cây xăng là còn xăng, mà cái đường đợi nó rất dài. Cái điều này dễ hiểu là tại vì xăng đó khi đến tới từ cái refinery, là cái chỗ lọc dầu đó, những công ty lọc dầu đó đưa đến xăng thì tất nhiên phải di chuyển bằng đường xe, những xe truck, những cái xe oil tanker nước ngập lụt như vậy thì không đi được. Thứ gì nữa là những refinery họ đóng cửa hết là tại vì họ sợ máy móc rồi điện này nọ nó gia chạm cộng thêm nước nó vô trong những thùng dầu nữa. Mà Texas á, cái khả năng refinery của Texas từ Port Arthur cho tới Baytown đó là hai cái chỗ mà cái refinery lớn nhất của Texas á, là Exxon, và một cái refinery của Saudi Arabia nằm ở đây đó. Tất cả cái refinery của Texas á, sản xuất trên 30% cái năng lượng của xăng ở Hoa Kỳ. Cho nên mình thấy rõ là cái vai trò của Texas về cung cấp xăng rất nhiều. Mặc dầu chính phủ liên bang họ đã Department of Energy, thì cái Department of Energy đó là dưới sự lãnh đạo của cựu thống đốc của Texas, là hiện đã tuyên bố rằng sẽ tung ra cái dự trữ về xăng cộ của quốc phòng Hoa Kỳ. Họ dự trữ xăng nhiều lắm để phòng hộ chiến tranh đó, hay là trong những cái tai biến như vậy, thì họ sẽ đang tung ra cái số xăng nó rất nhiều để cung ứng cái sự thiếu hụt. Nhưng mà cái hệ thống mà để đưa vô đó thì nó sẽ hữu hiệu và bao lâu sẽ có thì mình không biết. Hiện giờ cái giá xăng nó lên có đúng hay không, có đầu tư tích trữ hay không, hay là lên là vì xăng hiếm. Điều này trong tương lai chắc chắn là sẽ có sự kiểm duyệt lại, có những công ty bán xăng họ có lợi dụng cái này để mà làm lời hay không. Nhưng mà mình biết chắc là khi mà một cái supply 30% bị ngưng và trễ thì cái mức dầu xăng nó thiếu hụt là đương nhiên thế nhỉ.
Dạ vâng, cái vấn đề mà đầu cơ tích trữ mà tăng giá xăng quá mức như vậy, chẳng hạn như có những cây xăng họ tăng lên hơn 4 Mỹ Kim một ga lông.
Dạ đó có chị.
Thì đây là một cái điều mà là vi phạm luật. Mặc dù là xăng khan hiếm nhưng mà những cây xăng có thể là sẽ giảm bớt cái lượng xăng, nhưng mà cái giá xăng nó cũng chỉ tăng lên vài chục sen thì mới được xem như là có lý mà thôi.
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cũng liên quan về vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ thì giáo sư có thể nào cho Quốc Duy và cũng như là tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình là cái tỷ lệ kinh tế của Hoa Kỳ đang tiến triển là bao nhiêu so với thời kỳ của Tổng thống Obama là 1.2%, thưa giáo sư?
Dạ vâng, từ khi 8 năm của Tổng thống Obama thì mình nên nhớ rằng mấy năm đầu đó của Tổng thống Obama là gặp rất nhiều khó khăn, là tại vì bị cái nạn khủng hoảng tài chính để lại từ thời của Tổng thống Bush. Không có nghĩa là Tổng thống Bush tạo ra cái chuyện đó, nhưng mà đó là một cái chuyện nó xảy ra khi Tổng thống Bush rời khỏi tòa Bạch Ốc. Và ông gọi là nhận lãnh một cái tai hại kinh tế rất nhiều. Thì cứu vãn bao nhiêu ngân hàng này nọ đó, thì kinh tế nó trì trệ. Và sau khi đó tung ra không biết bao nhiêu tiền mà nói để kích thích nền kinh tế, rồi quỹ tiền tệ liên bang giảm tiền lãi, rồi chính phủ liên bang mua trái phiếu đủ thứ hết, và cứu vãn những cái công ty xe cộ, những cái công ty ở Detroit, rồi những cái nhà ngân hàng rất là lớn, too big to fail, những cái công ty đó, thì kinh tế của Hoa Kỳ có trì trệ từ 1% đến 1.2%, nhưng không lên nổi trong vòng 8 năm, không lên nổi. Ngay cả cái năm cuối cùng là 8 năm là lâu lắm rồi, sau khi 8 năm là đáng phải lên cao thì không lên nổi. Thì Tổng thống Trump khi ông ứng cử đó, ông nói rằng cái tiến trình với cái số tiền mà tăng lên mà để mà gia tăng cái mức thiếu nợ của thời Tổng thống Obama nó quá mức đi, mà gia tăng nợ như vậy thì kinh tế phải tiến trở nhiều hơn nhiều, mà như vậy không chấp nhận được. Ông tuyên bố rằng nền kinh tế Hoa Kỳ phải gia tăng trên 3%. Thì ông nói không ai tin hết, nhưng mà thiệt sự ra hiện tại theo sự gọi là ước đoán của Quỹ Tiền tệ Liên bang, đó là một cơ quan Federal Reserve rất là trung lập và rất là đáng tin tưởng, thì họ nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đang tiến triển với mức 3%. Đó là một cái điểm son, và có thể tiến triển hơn nữa, tại vì nếu như cái luật thuế vụ được ban hành để cải cách thuế vụ thì sẽ gia tăng cái kích thích của kinh tế thêm thế.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì cái vấn đề lạm phát có lên hay không, hay là vẫn giữ ở cái mức thấp? Và được biết rằng là cái giá thực phẩm hiện nay với những cái hàng mà hiệu đó thì đang bị áp lực là giảm giá. Vì sao vậy ạ?
Dạ vâng, thưa, đó là một cái điểm mà Quỹ Tiền tệ Liên bang hiện giờ họ đang ở những cái ngưỡng cửa, họ lo lựa, do dự có nên gia tăng tiền lãi vào cuối năm nay hay không. Phần nửa thì nói không, phần nửa thì nói cần. Một trong những yếu tố đó là nạn lạm phát. Nạn lạm phát của Hoa Kỳ bây giờ rất thấp, dưới 2%, rất là thấp. Mà một trong những cái điểm chính của nạn lạm phát thấp á, là lương phạm, mặc dù công ăn việc làm được tạo ra rất là tốt. Luôn luôn, mỗi tháng nào cũng đã tạo trên 180.000 công ăn việc làm, 175.000 công ăn việc làm mới. Nhưng mà lương vẫn thấp và cái nó không lên nổi. Lên dưới 2%, mà cái đó là lên dưới cái mức lạm phát thôi. Có nghĩa là mình chỉ lên lương để cho cái mức sống nó không tệ hơn năm trước, chứ nó không có khá gì hơn. Công ăn việc làm tạo nhiều. Đó là cái điều mà người ta nhức đầu, người ta chưa giải quyết được. Giá thực phẩm cũng là một lý do. Khi quỹ tiền tệ liên bang họ cũng nhìn vào cái đó. Giá thực phẩm vẫn thấp. Nhưng mà cái điều lo ngại là một số những cái thực phẩm đó được nhập cảng từ ngoại quốc rất nhiều, nhất là Trung Quốc. Cái mức an toàn không thấy họ chú ý nhiều. Đó là một phần. Và như chị nói đó, những cái giá thực phẩm mà brand name đó, có hàng hiệu đó, đang gặp khó khăn, nhất là những cái đồ mà đã gói sẵn vào hay là bỏ vào hộp đó. Cái tên của những cái đồ mà bỏ đồ hộp đó lại bị áp lực nhiều, là tại vì bây giờ đó người ta đang cái chiều hướng, người ta nói rằng mình hãy nhìn vào những cái đồ organic, những cái đồ nào tươi, mới, chứ không ăn đồ hộp nữa. Thành ra áp lực bây giờ với những cái công ty như là Kroger hay là những cái công ty bán hàng hóa, ngay cả Walmart hay những cái công ty có bán thực phẩm đó, họ đang đưa áp lực rất mạnh đối với những cái công ty hàng hiệu về thực phẩm thôi chị. Mà một cái điều mà tôi nghe trên thấy trên Internet mà tôi không biết là có tin tưởng đến bao nhiêu chưa hay là sẽ thực hiện chưa, thì hiện giờ có một cái technology đó về stem cell đó, họ nói rằng đó không bao lâu nữa, họ đã làm rồi trong phòng thí nghiệm rồi, có nghĩa rằng họ có thể chế thịt bò, có nghĩa là thịt bò mà không cần nuôi bò ở ngoài đồng ngoài ruộng, mà cũng thịt bò dùng cái cell của nó tự reproduce lấy, và từ đó mà có thịt bò càng ngày càng nhiều mà không cần nuôi bò, có nghĩa là không phải sát sanh. Nếu mà người ai là đạo Phật thì chắc có lẽ quan nên mình ăn thịt bò mà không cần sát sanh, nhưng mà dùng cái đó thì nó có tạo cancer, ảnh hưởng đến sức khỏe hay không mình không biết, nhưng mà cái technology nó đã có rồi và sẽ được FDA chấp thuận hay không, đó là còn một vài năm nữa thôi chị.
Dạ vâng, nếu mà nói về cái đó thì Trung Quốc đã đi xa rất là nhiều so với technology bây giờ. Tại vì họ đã làm ra gạo giả và cũng như là trứng giả, đúng không ạ? Dạ vâng, và những công ty như là high-tech Apple, Amazon, Google đã chú trọng và đầu tư thật nhiều vào Artificial Intelligence như series của iPhone. Thì tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ, đó là một cái, anh nói đúng như vậy. Hiện giờ đó là một cái chú ý, một cái chú tâm rất là lớn cho những cái công ty technology, như những công ty như anh đề cập, Amazon, Google, Samsung đó, nó có Samsung nữa, và Apple này nọ. Ví dụ một cái đơn giản nhất, quý vị nào có con em xài iPhone á, thế nào cũng mấy em đã xài rồi mà những người lớn tuổi không biết có xài chưa, là nó có một cái app ở trong đó, nó gọi là Siri. Mình chỉ vô mình nhấn rồi mình nói Siri, tìm cho tôi một cái tiệm Việt Nam gần nhất đây, thì cái iPhone nó biết mình đang ở cái thành phố nào, hiện giờ đang đi chơi ở đâu, thì nó tìm. Mà tôi đã làm dùng đó mấy lần rồi, rất là hay. Họ tìm liền cái tiệm ăn của Việt Nam bên gần đó, hay tiệm Ấn Độ, hay tiệm gì đó. Đó là Artificial Intelligence. Mà cái đó không phải nữa, ngay cả cái app như là cái Waze á. Cái Waze là cái một cái app về GPS đó, trong điện thoại đó. quý vị không cần nói, tại vì đôi khi giọng nói Việt Nam mình nó có cái accent nó nói vô trong đó nó recognize không được dễ dàng, thì mình có thể dùng một cái app là của Waze trong điện thoại đó, là cái GPS trong điện thoại mình đó, mình chỉ nó tại vì cái GPS nó biết mình đang ở đâu hết trơn à, trong điện thoại mình đó đang ở đâu, mình chỉ biên là Vietnamese food, Vietnamese restaurant là hiện lên nó đưa liền một lô, hay là gas station nó đưa liền là một lô những cái gas station nào mà nó gần nhất mình đang vô ở. Đó là những cái artificial intelligence mà bao nhiêu công ty họ đầu tư vào nhiều, họ muốn cái app họ nó càng ngày không phải chỉ tìm để mua đồ hay là để này nọ, mà ngay cả những cái computing nữa, có thể mình nói à tính cho tôi cái bài toán này như thế nào, thì mình có thể dùng cái nói cái voice command để nó làm những cái algorithm hay là những cái bài toán mà nó tính, nó càng ngày nó càng tinh vi hơn, có nghĩa là mình không bớt xài computer mà thay vì là như vậy dùng lời nói để đòi hỏi cái sự tính toán. Thưa anh.
Dạ vâng, như vậy thì không biết Quốc Duy có thấy không, giáo sư lúc nào cũng vẫn là một người trẻ trung theo đà tiến triển tối tân của kỹ thuật, cho nên đã dùng những cái
app thì không có, mà tiến triển thì cũng có, chỉ đọc báo nhiều,
chỉ có biết nghe phone thôi giáo sư.
Dạ nói như vậy là giáo sư vừa khoe với chúng ta là giáo sư travel rất là nhiều đó thưa cô ạ.
Dạ không, đọc báo như là đọc sách chứ không phải travel.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ trở về cái vấn đề là kỹ nghệ bán xe, hình như là cũng đang bị chậm lại vì cái tai họa của Harvey ảnh hưởng, thì không biết cái điều này nó sẽ như thế nào và tới bao lâu thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, đã lâu rồi, liên tục mấy năm trời liên tiếp người ta mua xe mới nhiều lắm. Đó là cái thống kê cho thấy rằng những cái hãng xe, đó là lý do tại sao những cái hãng xe Detroit hay là ngay cả những cái xe hàng hiệu hay những xe Mercedes hay là Audi hay là Porsche nó bán xe dữ lắm, người ta mua dữ lắm mà cả chục năm nay rồi, bây giờ hình như cái chiều hướng là người ta nói mua đủ rồi, không thiếu nợ đủ rồi, người ta bớt đi mua xe. Nhưng mà cái bảo lục này tôi nghĩ rằng nó là một cái kích thích cho kỹ nghệ xe, là tại vì tôi chỉ hình dung thôi chứ tôi không biết là bao nhiêu xe bị hư hại ở những dealer ở vùng Texas. Khi mình đi ngang một con đường mình thấy một cái dealership bao nhiêu ngàn chiếc xe đậu, mà nếu ngập như vậy, xe mà ngập nước vô là kể như tiêu vứt hết. Tất nhiên là nó ảnh hưởng đến bảo hiểm rất nhiều, nhưng mà những cái xe đó phải được chế tạo lại, thì chắc đó là một cái nhu cầu mới. Chưa kể đến xe của những người công dân đã bị hư. Nó là một cái kích thích, mà khi ví dụ như vùng Houston bây giờ bị hư hại như vậy, mà thiếu xe như vậy, thì tất nhiên là những dealership khi đó họ bắt đầu họ mở tiệm ra bắt đầu từ tuần này hay tuần tới, họ chứ dĩ nhiên là họ chuyển đi những cái xe từ vùng khác để về để họ bán, thì tất nhiên nó sẽ tạo nên khan hiếm cho những vùng khác. Chắc chắn là cái chậm lại đi của sự mua bán xe nó được kích thích bởi cái trận bão này, mặc dù đó là một cái sự kích thích rất là không may mắn, mình không muốn, vì tiền bảo hiểm nó rất tốn kém cho cái kỹ nghệ bảo hiểm, thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, hãng Uber đã đề cứu và tuyển chọn một cựu tổng thống tổng giám đốc, thưa giáo sư, của Expedia thay vì vị lãnh đạo có danh tiếng hơn. Vậy tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, như mình biết đó là đã khá lâu rồi, hãng Uber gặp rất nhiều tai tiếng, và sự ra đi của cái người gọi là cái người tiên khởi, cái người sáng lập hãng Uber lại bị bắt buộc phải từ chức một cách rất là ngạc nhiên và rất là đau lòng cho ông ta. Nhưng họ không tìm được một người kế nhiệm, một vị tổng giám đốc mới. Nhưng mà gần đây họ đã tuyển chọn một cái người tổng giám đốc, mặc dù rất low key, hồi xưa giờ không ai nghe tên tuổi ông, không ai biết đến ông. Ông là tổng giám đốc của cái công ty về travel agency, không phải agency mà một cái travel booking là Expedia. Tự nhiên quý vị tìm booking đi này nọ, mình vô Expedia thì họ sẽ đưa ra những cái giá máy bay, những cái nọ. Họ tìm một người như vậy, thay vì một những người nổi tiếng như là cựu tổng giám đốc của Hewlett Packard, hay là những người tổng giám đốc khác cũng đang muốn apply cái job đó, tên tuổi rất nổi tiếng, nhưng mà họ chọn một người bằng rất là low key như vậy. Một trong những yếu tố đó là vị tổng giám đốc này đã run một cái business về service. Expedia là một công ty service, mà Uber cũng là một công ty về service, chứ không phải là những ví dụ như công ty HP hay là Texas Instruments đó, những công ty chế tạo. Nó khác, cái kinh nghiệm nó khác. Cái thứ nhì nữa đó, vị tổng giám đốc này đó này rất là low key, nhưng mà rất là cái cách tao của ông nó rất là gọi là bình dị và nó điều đặn. Trong mấy chục năm trời, cái hãng HP không bao giờ bị tai tiếng, mà lúc nào cũng có cái lợi nhuận rất là cao. Và những cái hệ thống về policy, về đạo đức, hay là những cái scandal không bao giờ có, mà đó là những cái tệ trạng của Uber trong thời gian qua, là kỳ thị đàn bà, rồi có cái lợi dụng về tình dục đủ thứ hết, mà ban giám đốc lại bỏ qua. Thành ra họ đưa đến một người như vậy, có lẽ đó là lý do tiên khởi thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc rằng là thời gian chúng ta đã hết giờ rồi, cho nên xin được một lần nữa cảm ơn giáo sư và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn Quốc Duy cùng điều hợp chương trình, và chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại với nhau vào tuần tới.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh xin kính chào quý vị. Xin kính hẹn vào tuần sau ạ.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt quý vị ạ.